Đồng xu cái. Mấy ngày đầu xuân ấm áp của năm ấy tươi đẹp như sắc pháo, phấp phới chạy là là trên những vỉa hè trắng xóa. Trưa mùng 2 Tết, ăn cơm xong, mẹ tôi sai tôi xếp 4 quả cam xã đoài, một chục cau tươi và 10 lá trầu vàng vào một nắp quả con. Ra ngoài đường, tôi trực gọi xe, mẹ tôi gạt đi, tôi nũng nịu. Từ nhà lên Phụ Long xa lắm, còn chả đi bộ đâu. Nhưng không có tiền xe. Thì mợ đi một mình vậy. Chúng tôi đã đến đầu phố, mấy anh phu xe đổ xô lại, không đắt khách, lại tản đi chỗ khác. Tôi đưa như vứt cái nắp quả cho mẹ tôi. Đây, mẹ bưng lấy, con trở về. Mẹ tôi yên lặng nhìn tôi giây phút, rồi chậm rãi nói. Con đi bộ, để mẹ bảo cái này. Chưa bao giờ mẹ tôi có những vẻ mặt nghiêm nghị như lúc ấy. Tuy biết mẹ tôi cương quyết chừng nào mà vẫn yếu ớt không thể khuất phục được tôi, nhưng tôi không dám tỏ ra rằng tôi khinh thường. Vì sau bao nhiêu ngày tháng đầy đọa cực nhục, thiếu sự chăm nom trìu mến của người mẹ, tôi đã tự hứa không bao giờ làm phật lòng mẹ tôi, dẫu mẹ tôi vì quá thương yêu tôi mà thành ra sợ tôi, vui vẻ chiều làm theo ý muốn của tôi như tên nô lệ sung sức. Ý nguyện này còn có một ý nghĩa nữa, là để mẹ tôi cảm thấy rằng con mình đã biết quý mến mình và sẽ đau đớn khổ nhục vô cùng khi mình lại lìa bỏ nó. Tôi liền đỡ lấy cái quả và vâng một tiếng ngọt ngào. Nhưng khi đi bên mẹ tôi được một quãng xa, tôi bỗng trở nên băn khoăn, nghi ngại. Sao mẹ tôi lại bảo tôi đi bộ để nói chuyện với tôi? Xưa này mẹ tôi có khi nào chuyện trò với tôi một cách kỳ thú như thế? Mà chuyện lành hay dữ? Tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy mẹ tôi cúi đầu trông xuống đường, gương mặt mờ tối. Mẹ tôi chợt phào ra một tiếng gọi. Hồng! Tôi không thưa, càng mở to mắt nhìn mẹ tôi. Mẹ tôi kêu tên tôi một lần nữa, rồi run run nói với tôi. Mợ hỏi con cái này, con cứ trả lời thực cho mợ biết. Từng tiếng một của câu nói nghẹn ngào chen lẫn những hơi thở dồn dập ấy điểm bên tai tôi. Tôi bối rối, vội nắm lấy tay mẹ tôi lay lay. Cái gì? Cái gì hả mợ? Mẹ tôi ngước nhanh mắt nhìn tôi rồi lại cúi trông xuống đường. Con có bằng lòng không đã? Tôi bực tức. Sao con chả bằng lòng? Nhưng cái gì? Mợ bảo con ngay đi. Mẹ tôi e dè. Ừ, thì mợ bảo con, nhưng con đừng... Mẹ tôi, người mẹ mới 29 tuổi, gương mặt còn tươi sáng ấy, sau vài phút ngập ngừng, đã hỏi tôi một câu sau đây, giọng nói nho nhỏ và run run vì hồi hộp lo sợ. Con có bằng lòng cho mợ đưa em bé về không? Trời, một sự bêu dếu! Phong tục và lễ nghi cổ hủ của nước Việt Nam đã bắt một người mẹ coi sự sinh nở khi chưa đoạn tang chồng cũ ghê tởm hơn là những sự gian ác xấu xa hơn hết. Và các thành kiến nô lệ gông cùm từ ngàn xưa truyền lại đã nâng một đứa con trai chưa đầy 14 tuổi lên một địa vị cao trọng để mẹ nó phải khuất phục, tín ngưỡng và khẩn cầu. Tôi đập khẽ lên vai mẹ tôi. Mợ đừng khóc nữa, mợ cứ đưa em về. Lẽ nào con lại không bằng lòng? Việc gì mợ phải hỏi con? Những ý nghĩ căm hờn đột nhiên nổi dậy trong tâm trí tôi. Bị kích thích, tôi nói rất nhanh. Mợ không sợ ai hết, mợ cứ đường hoàng đưa em về. Nghe câu nói cứng cỏi ấy, không biết mẹ tôi có nhận thấy cả một lòng phẫn uất của tôi đã sôi lên không? Và chịu bao nhiêu sự đày đọa, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tình thương, tôi đã nghiến răng dày đạp lên những cái hèn hạ đê tiện của những người khinh bỉ tôi vì tôi là con người mẹ quá hiền lành và cùng khổ đã phải bước sớm đi một bước nữa. Mẹ tôi không đáp lời tôi, chỉ ngước mắt lờ đờ nhìn tôi, vừa mỉm một nụ cười như không bao giờ hết trên cặp môi vẫn xinh tươi tuy không có son tô. Chấm xong những giọt nước mắt, hai gò má mẹ tôi ửng hồng lên và mắt lấp lánh như những tia sáng. Màu hồng của gò má ấy, tia sáng vui mừng của con mắt long lanh ấy, mơn mờn như những búp măng non lặng thấm nắng xuân rực rỡ. Thấm thoát đã hết tháng giêng và tháng hai, những sự sung sướng trong tình thương yêu trìu mến lại bị ngắt quãng. Nhưng đời sống của tôi không đến nỗi đầy đọa như trước. Tuy lần này mẹ tôi lại giao tôi cho bà tôi và người em gái thầy tôi, cô dì nuôi nấng. Tưởng rằng bà tôi và cô tôi nuôi tôi, thật chẳng đúng một tí nào, vì chính tôi nuôi tôi bằng đồng tiền kiếm được. Từ xu xà phòng, chinh lơ, một vài hào mua giấy bút và lấy vé đi xem chớp bóng, đá banh đều là của tôi. Mà hôm mẹ tôi cắp thúng ra đi, dốc túi còn đúng 5 xu cho tôi và thong thả bảo tôi: Hồng, con chịu khó ở nhà, mở ra phòng, vay bác Tê một món tiền để vào Thanh đón em bé về và làm vốn buôn bán mẹ con lần hồi nuôi nhau. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng, hai tháng cũng không thấy mẹ tôi về và chẳng nhận được lấy một lá thư của mẹ tôi. Những ngày trời nặng mây đen sẫm và bụi mưa thấm thía về cuối tháng giêng ấy là phản ảnh lòng tôi trong những đêm dài mà tôi thao thức nghĩ đến sự thất vọng của mẹ tôi không vay được tiền nên lại đành phải vào Thanh Hóa buôn bán đầu đường cuối chợ để nuôi nấng đứa em gái mà tôi chưa được giáp mặt. Nhưng nỗi thương nhớ mẹ tôi càng chua xót khi tôi lật quyển lịch lên thầm đọc những mẩu ký sự ngộ nghĩnh nọ. Nhưng bắt đầu sang tháng 3, tôi chẳng mấy khi đau đớn phiền muộn nữa. Dần dần, sự bình tĩnh vui vẻ trở lại. Tôi bước vào một quãng đời mới tự do và đầy đủ, chỉ vì tôi đã nảy ra một cái phi thường. Tôi muốn nói cái tài đánh đáo lối mới. Khi thầy tôi còn sống, cách năm ấy 4 năm, tôi đã là đứa trẻ nhịn ăn nhịn mặc chứ không thể nhịn đáo được. Nhưng đánh bao giờ cũng thua, nào có ít, có ngày nướng hàng 3-4 hào. Thầy tôi đã cùm tôi lại và đánh lấy máu đít tôi ra vì tôi dám vượt sự ngăn cấm chơi bời bê tha. Rồi năm thầy tôi gần chết, tôi đã trở nên một tay đáo giỏi để có thể đối chọi với các trẻ cùng mặt láu lỉnh, danh mãnh mà không thua và biết cách rủ dê những kẻ khờ nghệch như các thợ thuyền phu phen, các bọn trẻ nhỏ, con nhà giàu, để gẫu. 2 năm sau ngày thầy tôi mất, các môn đáo lần lượt đổi mới. Lối chơi cũ của tôi dù xuất sắc cũng vô ích. Tôi thua lụn, thua bại, thò đồng xu nào mất đồng xu ấy. Có lần mẹ tôi ở Thanh gửi cho tôi 2 đồng để mua sách, tôi chơi có 2 ngày mà hết nhẵn. Môn đáo thịnh hành nhất thời bấy giờ là đáo bật ở Hà Nội đưa xuống. Cách chơi rất giản dị, chóng được thua. Người chơi vạch ra 2 vạch cách nhau chừng 2 thước tây. Vạch dưới là chỗ đứng quăng tiền lên vạch trên. Đồng tiền ở xa vạch trên, gần vạch dưới thì khó bật. Vì cầm đồng xu cái đánh bay đồng trinh con mà người khác cho lên khỏi vạch trên mới được. Nếu đánh trúng mà đồng trinh vẫn nằm yên một chỗ hay không nhúc nhích qua vạch trên hay chạm đồng trinh khác thì hỏng. Suốt 5 tháng dòng, chơi thứ đáo bật này tôi chỉ thua. Có nhiều tiền không sao, chứ những hôm nhịn quả bánh tích cóp được 6-7 xu, chưa được mấy ván đã hết nhẵn, tôi cực phát khóc lên được. Không còn tiền đánh, nhưng tôi cũng nán lại xem cho đỡ nhớ. Những lúc đó, tôi để ý nhận xét, từ khi người đánh giơ cánh tay lên nhanh như chớp, rồi vụt mạnh xuống, quật đồng xu cái lên đồng trinh con, thúc cho nó vượt khỏi vạch trên. Cách đánh của các tay bật giỏi kia tôi đã hết sức bắt chước. Nhưng dù tôi giỏi mạnh chừng nào nữa, đồng trinh chỉ dí xuống đất hoặc hơi nhích đi một vài phân, mà điệu trên cách xa hàng thước. Mưa dầm đã bắt đầu kéo dài hết tuần này sang tuần khác. Đất sân nhà trường, vườn hoa, các bờ hè chưa lát gạch, trơn và sền sệt như đổ mỡ. Tôi càng quẫn bách vì thua đáo. Một buổi chiều, tôi không thể nhớ rõ buổi chiều thứ mấy, 2 ống quần tôi đã nặng trĩu bùn và tóc tôi đã vắt ra nước mà tôi vẫn mải miết đánh. Một túi áo tôi đầy lèn xu, nặng đến nỗi mỗi lần tôi cúi xuống dọi đồng trinh, tay trái tôi phải túm chặt lấy miệng túi để xu khỏi dốc ra và nâng túi lên cho khỏi vướng. Một lúc sau, túi áo bên mà ban nãy tôi không dám bỏ tiền, sợ làm gượng tay phải cầm xu cái cũng lại gần đầy. Tôi phải đổi lấy hào đôi và hào con, các mỗi hào một trinh cho tụi hàng quà, thấy tôi được nhiều thì bắt bí. Bao nhiêu học trò đến trường sớm đều đổ cả lại xem bàn đáo của chúng tôi. Mỗi lần tôi giơ tay đánh chúng lại reo ầm lên và dồn mắt vào đồng trinh vọt qua vòng người bắn rất xa. Tụi trẻ thua phát cáu, nhiều lượt chúng bắt tôi đánh lại vì chúng nghĩ rằng tôi lấy ngón tay hất nhanh đồng trinh lên, chứ có bao giờ xu cái giỏi trăm bận đều thúc tung tiền lên cả trăm. Tụi bạn học đứng xem kịch liệt phản đối. Chúng cãi cho tôi rằng tay tôi quật xu xuống không bao giờ chạm tới mặt đất cả. Trống trường đã điểm lần thứ nhất, tụi trẻ thua hết tiền. Hai tay giữ túi đầy xu, tôi chạy ra máy nước để rửa chân tay và gột quần áo. Theo sau hàng chục thằng bạn hỏi xin tiền. Tôi không thể từ chối được vì bị một thằng khóa lấy cánh, rồi nó cứ tự nhiên móc túi tôi lấy xu phân phát cho những đứa xin. Đồng xu cái ấy không lúc nào rời khỏi tay tôi. Khi tan đáo, tôi cậy hết bùn đất, nhét vào các khe chữ, rồi rửa xu xong, tôi lau chùi thật khô, thật bóng, đoạn mới cho vào cái hộp sắc mỏng cất trong túi. Cẩn thận hơn, vài ngày một lần, tôi dúng nó vào thuốc đánh đồng, rồi lấy dạ mỏng cọ sát hàng giờ. Giơ đồng xu lên ánh nắng, nó lấp lánh như bằng vàng diệp. Tôi đã sung sướng, tự kiêu và có cảm tưởng rằng nó còn quý hơn vàng. Vì nhờ nó mà mỗi ngày tôi kiếm được 6-7 hào. Tính gộp số tiền đánh đáo được còn nhiều hơn giá một cục vàng đồng cân với nó. Khi đi ngủ, tôi không dám bỏ vào túi, sợ nó văng ra giường, ai bắt được tiêu đi. Tôi phải luồn nó vào giải rút, bỏ thòng lọng trong quần. Có một lần, đánh mạnh quá, nó văng vào một bụi rậm đầy gai góc, tôi đành bỏ cả buổi học để tìm. Đòn vọt, phạt quỳ, phạt đi học ngày thứ năm hay bị đuổi hẳn, tôi cũng không sợ bằng đồng xu cái hiếm có ấy mất. Tôi quý nó như người đàn bà dâm đãng giữ gìn cái thân thể cân đối và cái sắc đẹp quyến rũ của mình, như vị bạo chúa trọng đãi đạo binh cảm tử tinh nhuệ từng lập nhiều chiến công hiển hách. Nằm dưới gốc cây ở vườn hoa, tôi trông ngắm đồng xu cái mãi mà không chán mắt. Gạt tay vào cái cạnh sắc, tôi lấy làm khoan khoái vì có những cảm giác buồn buồn. Bốn chữ nho, những chữ pháp và hình người đàn bà của đồng xu đã đem đến tâm trí tôi một ý tưởng lạ thường. Đúc một đồng xu có hình ảnh và tên tuổi mình để đi khắp các tỉnh kiếm ăn bằng nghề đáo. Tôi không bao giờ dám dùng đồng xu cái quý hiếm nọ đánh thử, sợ nó mòn đi hay xứt xát một cách vô ích. Và tôi còn có ý đặt nó lên một địa vị cao quý hơn hết mọi đồng để tỏ lòng kính cẩn cái kỷ niệm sâu xa của một chiều kia bỗng nhiên tôi được nó và nghĩ ra một lối chơi đáo bật tuyệt diệu. Không cần phải dọi mạnh, chỉ nhằm đít đồng trinh mà quật đồng xu dày dạn, sắc cạnh, nhỏ, lỗ ấy xuống. Cạnh xu cái có thể thúc bay trinh lên và có khi để lại một lốt bầm sâu xuống đất. Lối chơi này sau một vài tháng phát minh ở khắp các tỉnh Nam Định, trẻ con nào cũng biết nhưng đều thua tôi. Chúng không thể như tôi, người nghĩ ra và thực hành đầu tiên, đánh bất kỳ trinh ở đâu cũng bật lên khỏi vạch trên. Các bạn học và các trẻ chơi đáo đặt cho tôi cái biệt hiệu bật câu cơm. Tôi đã không hổ thẹn mà lại nghênh ngang nhận lấy cái danh từ mỉa mai ấy.